นะโมอะยีดาฟักKính bạch Thầy Phước Nhật, Thầy Từ Bi, bỏ công khóa buổi sáng tới đây tham dự với con. Mong Thầy hoan hỷ, chỉ dạy tất cả chúng ta làm sao mà một đời này thực hiện được cái con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong Thầy Từ Bi phổ biến cái chương trình hộ niệm cho đại chúng. Mong Thầy hoan hỷ nhận lời thỉnh nguyện này, để cho chúng sanh, nhất là người Việt Nam chúng ta, được cái phước phần lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa với chư vị, nghe cái vị MC giới thiệu mà có chỗ với ông rất là hoan hỷ, mà có chỗ với ông không đồng ý. Ví dụ như là nói là xin cư sĩ mở lòng từ bi, thì dù ông không dám nhận cái từ bi này. Chữ từ bi này đã dành cho Thầy Phước Nhật. Chính Thầy Phước Nhật mới là từ bi. Vì hơn nữa là chư vị đang hộ niệm ở Việt Nam là những người đại từ bi. Còn dự âm này thì có một cái duyên. Đây chính là cái duyên để mà mình gặp nhau, mình nói nhau một vài lời, đem chút kinh nghiệm gì về hộ niệm trang trải với nhau thì dám nhận. Chứ còn không dám nói là từ bi, đại từ bi gì hết. Và một cái điểm nữa mà hồi nãy Bác Đạt nói là tất cả mọi người ngồi đây là học trò. Thì ông cũng không nhận luôn. Chính vì ông này thực sự là phàm phu. Và xin Thầy Phước Nhật cũng chứng nhận cho là vì ông này là còn phàm phu. Vì phàm phu cho nên thông cảm với người phàm phu chúng ta. Trong một cái báo thân này khó vượt qua 6 đường luân hồi quá. Và may mắn là chúng ta gặp được cái phương pháp hộ niệm. Và cũng chính nhờ chư vị Việt Nam có cái tâm nguyện rất là vĩ đại, là đem cái pháp hộ niệm này thực hiện trên bà con, cô bác, thân nhân, những người nói tiếng Việt của chúng ta trong nước. Và đã đưa đến một cái kết quả bất ngờ, là cái hiện tượng mà ra đi có cái thoại tướng vãng sanh đã quá nhiều. Đến nỗi mà bây giờ đây đếm không hết. Chắc chắn những người mà ra đi đếm không hết đó, cũng có vô số những người ra đi bị ách nạn. Chính vì thế mà mình thấy cái pháp môn niệm Phật, hộ niệm vãng sanh quá vi diệu. Thì ông cũng xin thành khẩn cúi đầu thỉnh nguyện Thầy Phước Nhật. Thầy đem cái tâm từ bi mà báo cáo với tất cả những người phàm phu như tụi con ở khắp nơi, hãy chú trọng cái phương pháp hộ niệm này để mà vãng sanh. Nếu không thì vô cùng kẹt. Người Việt Nam chúng ta được cái may mắn gặp được cái pháp hộ niệm, nhưng mà số người mà chết đi bị đồ lạc cũng quá nhiều. Chính vì thế mà làm một người phàm phu như chúng ta, xin chư vị phải thiết thực một chút. Không biết là vì ông nói câu thiết thực này, Thầy Phước Nhật có cảm thông không? Trong mấy ngày hôm nay ở tại Niệm Phật Đường, vì ông đang nói hộ niệm trong bệnh viện và hộ niệm ở nhà có khác nhau hay không? Vấn đề này hoàn toàn không có gì cao. Nhưng mà thực sự vấn đề này là điều thiết thực, rất thiết thực. Chúng ta tu hành ai cũng có cái mộng hướng là thành tựu. Nhưng mà cuối cùng sự thành tựu đó quá khó khăn. Khi tu hành chúng ta ai cũng có nuôi một cái niềm hy vọng. Hy vọng là thoát được sanh tử luân hồi. Hy vọng thì có nhiều. Mà xin thưa với Thầy cùng chư vị đồng tu, thất vọng thì cũng tràn trề. Chính vì thế mà xin thưa là chúng ta tu phải đạt được một cái mục đích cụ thể, phải xác định một cái mục tiêu thiết thực để mà có cái mốc điểm trì giữ thì mới đạt được. Còn sơ ý thì rất là kẹt. Thì mong chư vị hiểu rằng là những cái tiêu đề trong cái tập sách mà Giám đang nói này là đưa ra những điều hết sức là thiết thực. để mà chúng ta cố gắng làm được. Dầm nói cái chỗ là cố gắng làm được. Vì đây là lời dạy của Ấn Tổ. Dầm luôn luôn có một cái là làm cái gì dầm cũng lấy cái lời khai thị của Ấn Tổ ra mà làm cái ngọn đuốc cho mình nương theo. Ngài nói khi mà chúng ta thuyết kinh giảng đạo bàn luận gì đó mà không có thiết thực, thì Ngài nói là không đem đến lợi ích gì cho chúng sanh mà có thể làm cho chúng sanh vọng tưởng. Cho nên suốt cuộc đời của Ngài, Ngài luôn luôn nói rằng là Ngài chỉ nói những cái điều gì mà chúng sanh có thể cố gắng làm cho được. Thì xin thưa với chư vị, trong cái pháp môn niệm Phật của Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta là cái thời mạt pháp này ức triệu người tu hành, nhưng mà tìm ra được một người chứng đắc thì quá hiếm hoi, quá hiếm hoi. Phật có nói là phải thiết thực niệm câu A Di Đà Phật mới có thể vượt qua sáu đường sanh tử luân hồi thành đạo trong thời mạt pháp này. Chính vì thế mà chúng ta quyết lòng tuyên dương cái pháp môn niệm Phật. Nhưng mà bạch với thầy cùng chư vị, rất nhiều người đã niệm Phật, vẫn có những người bị ách nạn khi xả bỏ báo thân quá nhiều. Và thành phần mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đúng theo tông chỉ của pháp môn niệm Phật thì quá ít, quá ít. Thực tế là quá ít. Khi mà chúng ta gặp được cái phương pháp hộ niệm rồi, tự mỗi người ngồi đây chắc chắn có nhiều người đã chứng kiến tận mắt sự vãng sanh của những người bệnh, những người mà mang trên thân của mình nghiệp chướng tràn trề, mà họ kết tụ được cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật là niềm tin vững chắc, sức nguyện tha thiết và tranh đấu từng hơi thở một để niệm câu A Di Đà Phật trong lúc xả bỏ báo thân. Họ đã thực sự để lại những hiện tượng mà làm cho chúng ta hy vọng tràn trề là họ được vãng sanh. Xin thưa với thầy cùng chư vị, đây chính là cái cơ hội cứu tinh cho chính mỗi người chúng ta trong cái giai đoạn mạt pháp này. Cho nên khi mà mình hiểu được như vậy thì sự thiết thực của chúng ta bây giờ gom tụ lại là làm sao chúng ta niệm Phật mà phải thực hiện cho được tín hạnh nguyện đầy đủ tâm chỉ pháp môn niệm Phật để ứng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà. Một niệm, mười niệm, tất sanh khi liền báo thân này để chuẩn bị lượm một cái báo thân khác. Chứ vì biết là báo thân chúng ta chỉ có một, một thời điểm chỉ có một cái báo thân mà thôi. Xin phải thiết thực là hãy lượm cái báo thân là A Duy Việt Trí Bồ Tát trên cõi Tây Phương. Để bắt đầu từ đó chúng ta không còn sanh, không còn tử nữa, và một đời này chúng ta thành tựu đạo quả, nhất định không có đời thứ hai. Đó là cái thiết thực vĩ đại nhất, cái thiết thực mà chư Như Lai đang muốn chúng sanh hãy mau mau thực hiện. Và cái thiết thực này chính là Đức A Di Đà Ngài ban bố cho chúng sanh. Ngài bố thí cho tất cả chúng sanh, Ngài luôn luôn đứng giơ tay xuống mời gọi tất cả mọi người hãy thực hiện cho được tín nguyện hạnh đầy đủ trong giây phút xả bỏ báo thân. Đây là cái điểm mấu chốt mà chúng ta nói rằng là thiết thực. Vì vậy muốn làm được cái chuyện này thì xin thưa với chư vị, chết trong bệnh viện cũng là chết, chết tại nhà cũng là chết. Nhưng mà ở đây dòm nêu ra là chết trong bệnh viện nó có nhiều cái khuyết điểm, nó không giúp cho chúng ta thực hiện được cái tông chỉ mà chúng ta hàng ngày, hàng giờ cùng nhau cộng tu niệm Phật nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu chư vị quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì hãy cố gắng chúc viện về nhà để chúng ta có đủ thời gian, đủ phương tiện cho tự mình cố gắng làm được tông chỉ tín hạnh nguyện để có hy vọng mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là những điểm cụ thể vô cùng, thấp thỏm vô cùng, nhưng mà chính đây là một cái gọi là cái cơ hội cho chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó chư vị. Bây giờ trở lại vấn đề, nếu chư vị có cuốn sách thì xin mở trang 90. Chúng ta nói về sự khác biệt như thế nào Nếu mà mình nằm trong bệnh viện đã chết, nằm trong viện dưỡng lão đã chết, và nằm ở nhà đã chết. Câu cờ là câu ca. Trong bệnh viện người chết thường bị chúng sanh vô hình quấy phá rất nhiều. Đúng không chứ vậy? Thực tế đó chứ vậy. Ở trong bệnh viện cái sự phá hoại của chư hương linh, chư vong nhân mà bị nạn ở đó nhiều quá. Tại cái chỗ đó là chỗ cứu người, nhưng mà cứu cái thân xác chứ không cứu được cái linh hồn của người chết. Vì chú tâm cứu vào cái thân xác mà để lại một cái sơ suất là phạm phải những cái lỗi lầm đối với cái thần thức của người ngự trị trong cái thân xác đó. Vì bị nạn nhiều quá cho nên tình chấp của thế gian làm cho họ thường thường quấy nhiễu những người đang chết trong bệnh viện. Cho nên nếu mà chúng ta đem về ở nhà thì tránh rất nhiều cái tình trạng đó. Và nhờ như vậy mà ban hộ niệm có thể gỡ rối được. Mong chư vị chú ý. Câu L: chết trong bệnh viện thì linh hồn không về nhà được nên gia đình sẽ ít lo sợ hơn. Câu này đúng hay sai? Thế gian này có nhiều cái chuyện lạ lắm. Cứ nghĩ rằng là khi mà mẹ mình chết rồi làm sao đừng cho cái linh hồn của mẹ mình về nữa, để cho con cái ăn ổn làm ăn. Tại vì lúc mẹ sống là mẹ là người, bây giờ mẹ chết mẹ là ma rồi, mẹ ma mình đem về nhà làm chi? Oan uổng chân tình người vô cùng. Trước sau gì cũng là mẹ mình. Mẹ mình trong lúc bị nạn trong cái thân thế này mình nói chuyện được, mình tưởng là đó là người. Trong khi mẹ mình bị nặng nặng hơn nữa, sau khi xả bỏ bó tông mình không thương, không tìm cách cứu độ, mà tìm cách coi như làm sao cho người thân của mình không về nhà được để tiếp tục khổ đau ở chỗ nào đó kệ. Mạnh ai lấy sống? Đây là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ lại. Câu M: hộ niệm trong bệnh viện nếu gặp trường hợp trở ngại thì rất khó hóa giải. Đúng không chứ vậy? Hầu hết mọi người chúng ta khi ra đi, dám nói rằng là 100 người, khi ra đi thì có cỡ 99 người, 99.9 người bị ách nạn đấy, bị trở ngại đấy. Vì bị trở ngại nhưng mà nên rất còn những sự hỗ trợ của ban hộ niệm mà người ta gỡ ra. Xin chư vị gỡ nạn cho người bệnh, phải kiên trì, phải thận trọng, phải học hỏi, phải làm cho đúng pháp. Tại vì do ông biết rằng là có nhiều người trải qua một số cái kinh nghiệm hơn ngon ngon rồi là bắt đầu thêm bớt vào. Thì xin lấy lời của Ấn Tổ mà nhắc nhở cho chúng ta là tuyệt đối chúng ta phải y giáo phụng hành lời Tổ mà làm. Đừng nên thấy cái điều này hay chúng ta đưa vào, rồi thấy cái điều này khó chúng ta bỏ ra, đưa vào bỏ ra, đưa vào bỏ ra, thì thế gian gọi là tam sao thất bổn. Có nghĩa là qua ba lần thì tự nhiên cái bổn cũ mất, cái bổn chính mất. Mà bổn chính mất thì nó đưa vào cái thờ gọi là lai lai tượng pháp. Lai lai tượng pháp mà thêm bớt nữa thì nó biến thành gọi là mạt pháp tức thì. Vô tình một cái đại pháp cứu độ chúng sanh, sau một vài năm thì chúng sanh không còn biết đâu là chánh, biết đâu là lai nữa. Xin mong chư vị cố gắng lấy lời Tổ ra mà làm. Lấy lời của vị đại sư các ngài nghiên cứu kỹ rồi mà làm. Đừng nên thấy cái điều gì hay hay đưa vào, nó thành ra là mạt pháp đi. Sau cùng chúng sanh không biết đâu là nương tựa nữa. Cho nên mong chư vị chú ý cẩn thận. Câu cuối cùng là nhiều trường hợp đặc biệt cần phải khai thị lớn tiếng niệm Phật mạnh thì không thể thực hiện ở trong bệnh viện được. Đúng hay sai chứ vậy? Thực sự đấy. Trong sự hóa giải chướng nạn, hóa giải oán thân trái chủ, gỡ rối cho người bệnh, nhiều lúc chúng ta phải vận dụng cái tiếng nói mạnh để mà đánh thức cái tâm thức của người đang mê mê hồ hồ trong cái cảnh giới mà nửa mộng nửa mơ. Chúng ta phải cần phải nói cho mạnh và nói cho đúng pháp để vực cái tâm thần họ dậy. Chứng tỏ rằng cách đây không bao lâu có những người đang mê mê trong cái cảnh tỉnh cảnh mê như vậy, cho nên khi ra đi thân tướng cứng đờ. Nhưng mà chỉ cần chúng ta biết được như vậy, nói cho mạnh lên, làm cho thần thức họ tỉnh ngộ lại, họ định cái tâm lại, bắt đầu buông xả tất cả những cảnh giới đang bao vây họ. Họ niệm câu A-di-đà Phật, tâm họ trở về với câu A-di-đà Phật, tín hành nguyện đầy đủ ứng hiện ra, họ được cảm ứng, họ được vãng sanh. Xin thưa với chư vị, đây là sự thật. Mong chư vị, mỗi ngày chúng ta cố gắng trao đổi với nhau một số sự hiểu biết, chúng ta sẽ làm cho đúng, mong cầu cho chư thiên long hộ pháp gia trì cho người Việt Nam vãng sanh càng ngày càng nhiều lên, để trong cái tầm ngoài tầm tay nhỏ bé chúng ta cứu mang giúp đỡ được người nào hay người đó. Chư vị có đồng ý chuyện này không? Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.